3. Bộc lộ các đặc tính của hổ.
Lớn lên ở thập kỷ 1980, tôi từng rất thích bộ phim hoạt hình Super Friends. Đó là bộ phim về những người hùng tuyệt vời như siêu nhân, người dơi. Các nhân vật này phối hợp với nhau để hủy diệt bất kỳ kẻ xấu nào mà họ gặp. Trong Phật giáo Tây Tạng truyền thống, chúng ta cũng có những người bạn siêu nhân. Đó là những động vật thần thoại và phi thần thoại, đại diện cho các khía cạnh khác nhau về trí tuệ và tâm từ bi. Đó là hổ, sư tử tuyết, Garuda, loài chim thần thoại và rồng, đại diện cho bốn phẩm chất của Sambala. Chú thích: Sambala, vương quốc huyền bí trong truyền thuyết, nơi chỉ có thể được thấy bởi những người có tâm trí trong sạch và tin vào nghiệp báo. Đức Đạt Lai Lạt Ma. Hết chú thích. Khi đoàn kết với nhau, chúng ta rất mạnh. Chúng ta tu tập để có được phẩm chất của bốn loài động vật này và cách dùng các phẩm chất ấy. Thông qua cuốn sách này, chúng ta sẽ khám phá bốn phẩm chất của Sambala. Những phẩm chất này rất thiết thực. Chúng ta có thể nhìn vào những sinh vật ấy không phải là các sinh vật sống ở thế giới khác, mà như là hiện thân của những phẩm chất mà chúng ta muốn có trong cuộc đời. Khi nghiên cứu các phẩm chất ấy, chúng ta đi tìm những công cụ đơn giản giúp liên hệ với bản chất ưu việt sẵn có của mình và bộc lộ bản chất này theo cách có lợi cho mình và cho mọi người. Mỗi phẩm chất có thể gắn với một trong những con đường truyền thống của Phật giáo Tây Tạng. Khi tìm hiểu từng loài, chúng ta sẽ đi qua từng thừa hay từng cổ xe của Phật giáo.
Hổ và con đường tiểu thừa.
Hổ là loài đầu tiên trong số bốn loài kể trên. Nhiều phẩm chất của hổ về mặt truyền thống được coi là một phần của con đường tiểu thừa. Đây là con đường tập trung vào hành trình đi đến sự khai sáng của bản thân người đó, nhưng không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác. Hinayana tiểu thừa được dịch trực tiếp là cổ xe nhỏ. Một số giáo lý nguyên thủy của Đạo Phật tập trung vào con đường này và không có gì ngạc nhiên khi họ phản đối cách dịch như vậy. Thay vì xem xét cách dịch, chúng ta có thể coi tiểu thừa là quá trình tập hợp mọi tinh lực của bạn. Nói cách khác, tiểu thừa là con đường làm việc kiên trì với tâm trí để chúng ta có thể đạt được sự giác ngộ. Lý do hình ảnh của con hổ gắn liền với truyền thống tiểu thừa là gì? Hổ hoạt động trong môi trường của mình bằng sự chuyên tâm và tỉnh táo với cuộc sống của chính mình.
Ba đặc tính của hổ.
Hổ có ba đặc tính cơ bản: thấu suốt, nhu hòa và chính xác.
Thấu suốt.
Hổ đi lại trong rừng hết sức cẩn trọng và uyển chuyển. Hổ dành thời gian để quan sát mọi thứ xung quanh và hành động dựa trên kinh nghiệm thu được từ sự quan sát đó. Nói cách khác, hổ nhìn trước khi hành động. Đối với chúng ta, những người hành thiền ở thế kỷ thứ 21, điều này có nghĩa là nhìn vào ly rượu tequila và tự hỏi trước khi nhấp một ngụm. Rượu này sẽ mang mình đến niềm vui hay nỗi đau. Nhìn thẳng vào cuộc sống, chúng ta có thể nhận ra chúng ta thường chỉ uống rượu khi phiền muộn và muốn xoa dịu nỗi đau. Nếu đúng là như vậy, thì chúng ta nên hiểu rằng tequila chỉ giúp băng bó tạm thời vết thương. chúng ta sẽ say mềm và mọi sự vẫn vậy. Trong trường hợp này, dùng sự thấu suốt của hổ giúp chúng ta hiểu rằng uống say không phải là con đường tiến lên phía trước. Thay vào đó, chúng ta cần phải xử lý vết thương một cách trực tiếp, không cần xoa dịu. Chỉ cần nhìn lại các hoạt động hàng ngày của mình theo cách này, chúng ta có thể hiểu tường tận thói quen của mình. Chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta uống khi thất vọng, chúng ta cắn móng tay khi lo lắng, hay chúng ta yêu đương khi cô đơn. Chúng ta lấy sự tỉnh thức khỏi nệm thiền và dùng nó vào các khía cạnh của cuộc sống. Một khi biết được khía cạnh nào của cuộc sống mà chúng ta muốn tiến đến và khía cạnh nào chúng ta muốn tránh xa, thì chúng ta đang trên đường tiến về phía trước, hướng đến hạnh phúc.
Nhu hòa.
Thông thường, hổ được coi là mãnh thú. Tuy nhiên, nếu bạn từng chứng kiến cảnh hổ mẹ chăm sóc hổ con, thì bạn sẽ thấy hổ mẹ cực kỳ nhu hòa. Vẻ đe dọa của hổ xuất phát từ những móng vuốt sẵn sàng vồ xé. Nhưng thường thì hổ mẹ không làm như vậy. Thiền sư Tulku Urgen Rinpoche thường nói, là kẻ hung hăng, con có thể giành được một số thứ, nhưng là người nhu hòa, con sẽ giành được mọi thứ. Nếu bạn nhận ra mình bất lực trước một số thói quen không mang lại hạnh phúc, thì bạn cũng không nên dằn vặt mình. Mày biết, tequila sẽ khiến mày say mềm và giờ đây mày đánh mất mọi cơ hội quý giá. Kiểu độc thoại này chẳng mang lại lợi lộc gì. Con đường tự giác ngộ là hành trình dài và biến đổi không ngừng. Nếu bạn phát điên với bản thân mỗi lần lỡ mất buổi thiền hay uống rượu say vì phiền muộn, thì có thể bạn cảm thấy chán nản và muốn chuyển hướng. Đó là lý do tại sao cần phải thật nhu hòa với bản thân. Thực tế, hổ rất thân thiện với bản thân và với đồng loại. Pema Chodron, thiền sư của truyền thống Sambala, từng gặp một người đàn ông lấy những lời giáo huấn của bà làm kim chỉ nam cho hành trình thiền của mình. Khi thuyết giáo ở Texas vào thập kỷ 1970, thiền sư nhìn các Phật tử gồm rất nhiều đàn ông và nghĩ, không biết những gì ta nói có tác động đến bất kỳ ai ở đây hay không. Thiền sư ngạc nhiên khi nhiều năm sau, tại buổi ký tặng sách, có một người đàn ông nói rằng trước đây ông từng tham dự buổi thuyết giáo ở Texas. Ông nói rằng ông hành thiền kể từ sau buổi thuyết giáo của thiền sư và trước đó rất nghiêm khắc với bản thân. Ông từng rất tức giận khi thấy mình có những suy nghĩ kỳ quặc, nhưng sau khi suy gẫm về những lời dạy của thiền sư, ông quyết định theo hướng mới và thấy vui hơn rất nhiều khi quay trở lại với hơi thở khi thiền định bằng cách nói bên tai một cách nhẹ nhàng. Đừng suy nghĩ, bạn hiền. Tất cả chúng ta đều nên tiếp cận với việc hành thiền theo hướng bạn hiền nếu muốn sự tu tập đơm hoa kết trái. Tương tự như vậy, khi phát điên với những khía cạnh khác của cuộc sống, chúng ta phải tiếp cận hết sức nhẹ nhàng. Không thể cái gì cũng dằn vặt mình. Trong 2.600 năm lịch sử Phật giáo, chưa có một thiền sư nào nói rằng nói thật, bạn nên tấn công chính mình. Đó là cách bạn tạo ra sự thay đổi bên trong. Học cách bước đi trên đường đời thật nhẹ nhàng, nhu hòa, giống như loài hổ, là một cách tu tập. Điều này đòi hỏi sự suy gẫm, học hỏi và kiên nhẫn. Cuối cùng, chúng ta có thể có được phẩm chất này. Một khi chúng ta nhu hòa với bản thân, thì chúng ta cũng có thể cư xử nhu hòa với người khác.
Chính xác.
Khi di chuyển trong rừng, hổ thường đặt từng bước chân hết sức cẩn thận. Tất cả các giác quan của chúng đều hướng đến môi trường xung quanh. Nói cách khác, chúng sống với hiện tại và luôn nhận thức rõ môi trường sống. Thông thường, chúng ta sống vội, sống gấp mà không hề ghi nhận những gì đang hiện ra tại thời điểm hiện tại. Thông qua hành thiền, chúng ta học cách sống với thực tại. Cảm giác đông cứng lại, cơ thể thở tự nhiên và luồng suy nghĩ chảy qua tâm trí. Ở thế giới hậu thiền, chúng ta có thể sống với hiện tại của từng khía cạnh cuộc sống. Bạn có ngộp thở khi lúc nào cũng phải sống với thực tại? Hãy thử bắt đầu từ việc hết sức đơn giản, rửa chén dĩa. Ngay bây giờ, đi đến bồn rửa chén. Nếu không còn chén dĩa nào ở đó, thì hãy làm bữa ăn nhẹ cho mình. Giờ thì nhặt dĩa lên, cảm nhận sức nặng của dĩa trên tay. Mở vòi nước, cảm nhận nước tiếp xúc với da tay. Rửa dĩa thật cẩn thận và khi rửa xong hãy ngắm vẻ đẹp của cái dĩa sạch. Hãy sống với hiện thực của những hành động đơn giản như vậy và bạn có thể ngạc nhiên khi niềm vui xuất hiện. Tập sống với thực tại, với các khía cạnh khác nhau của cuộc sống giúp chúng ta sống chậm lại và đạt được sự chính xác. Nếu dừng ở giữa đường phố đông đúc náo nhiệt thì bạn sẽ biết được cảm giác cắt ngang tốc độ quanh mình là như thế nào. Chúng ta không nhất thiết phải chắn ngang đường mới cảm nhận được cảm giác này. Chúng ta có thể sống với thực tại khi quan hệ với người khác. Chúng ta ghi nhận những gì giúp mình làm việc tốt hay trở thành con người tốt vì chúng ta cắt ngang tốc độ chóng mặt xung quanh. Khi cắt ngang tốc độ theo thói quen thì có thể thấy rằng chúng ta cũng rất cẩn thận với từng khía cạnh của cuộc sống, giống như con hổ cẩn thận khi săn mồi. Khi con hổ di chuyển khéo léo thì chúng ta cũng có thể hành động một cách chính xác. Chúng ta có thể có được các đặc tính của hổ bằng cách sống với thực tại và tập trung vào hành động của mình. Cần phải dũng cảm nhìn thẳng vào cuộc sống và nói, tôi muốn thay đổi. Để thay đổi, cần phải có những kiến thức nhất định. Thông qua việc nghiên cứu 4 phẩm chất của Sambala, chúng ta có thể học và đạt được những phẩm chất này. Chúng ta có thể bộc lộ phẩm chất của những người bạn siêu nhân vì chúng đã có sẵn trong chúng ta. Đối với hổ, chúng ta có thể bộc lộ đặc tính thấu suốt, nhu hòa và chính xác trong nhiều hoạt động hàng ngày. Những đặc tính này là công cụ để thay đổi và ở 3 chương tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về những đặc tính này kỹ hơn. Ở Tây Tạng, có một từ dành riêng cho những chiến binh sẵn sàng thực hiện sự thay đổi nội tâm để có thể phục vụ thế giới, đó là Pawo, dũng sĩ. Sự dũng cảm ở đây không phải là chiến đấu với thế giới, mà là dám nhìn thẳng vào cuộc sống. Đi theo con đường của hổ, sư tử tuyết, Garuda và rồng, chúng ta có khả năng hiện thực hóa chính mình. Và từ đó có thể sống một cách chân thực với thế giới.
4. Thấu suốt mạng đà la của mình. Mục đích nghiên cứu Phật giáo không phải là nghiên cứu Phật giáo, mà là nghiên cứu chính bản thân chúng ta. Sunryu Suzuki Roshi.
Cảnh đầu tiên trong phim Ocean's 11, 11 tên cướp thế kỷ, năm 2001, là cảnh nhân vật chính Danny Ocean ra tù. Hắn tự tin bước ra khỏi nhà lao trong bộ tuxedo với nơ thắt hờ trên cổ, và một vài tuần sau đó hắn thực hiện vụ cướp 11 triệu đô la và giành lại được tình cảm của người bạn đời trước đây. Đây là phần cắt ra và để lại trong phòng biên tập phim. Suốt 4 năm ngồi tù, Danny lúc nào cũng nghĩ về mấy tuần lễ sau khi mãn hạn. Điều khán giả thấy diễn biến phim hết sức tự nhiên đó là chuỗi sự kiện được hoạch định sẵn rất cẩn thận và được thực hiện bởi một người dốc toàn lực để biến mục tiêu thành hiện thực. Hắn có mục tiêu rõ ràng trong đầu và thực hiện mục tiêu đó một cách chính xác ngay khi có thể. Hành giả Ấn Độ Santideva từng nói:
"Con diệc, con mèo và kẻ trộm giành được những gì mình muốn bằng sự nhẹ nhàng và kín đáo. Đó chính là cách tu tập của các nhà hiền triết."
Ở đây, Santideva dùng thuật ngữ sage, nhà hiền triết, khi đề cập đến khái niệm Phật giáo thông dụng Bodhisattva, Bồ Tát. Thuật ngữ này trong tiếng Phạn được dịch là chiến binh khai tâm hay chiến binh khai trí. Chiến binh trong trường hợp này không phải là người chiến đấu, mà như chúng ta đã đề cập ở trên, là người sẵn sàng đương đầu với thói quen bám chấp vào thế gian. Trong khi kẻ trộm có động cơ ích kỷ, thì Bồ Tát lại có động cơ dùng tâm từ bi để giúp đỡ người khác. Đạo Phật thường được coi là tôn giáo đức hạnh. Khi còn học đại học, tôi thường nói với mọi người rằng tôi là Phật tử, và thế là họ không dám rủ tôi uống bia và tán gái. Họ mặc định là Phật tử phải xa lánh tửu sắc. Nhưng đạo Phật không phải là siêu tôn giáo khắt khe hơn các tôn giáo khác. Cũng như các tôn giáo khác, có một số Phật tử quyết định sống cuộc sống trì giới, còn một số Phật tử khác thì không. Thực ra, các Phật tử cũng có nhiều người biết uống rượu và yêu đương. Đạo Phật dạy rằng chúng ta nên quen với việc mỗi hành động đều tiềm ẩn một mục đích, và dù chúng ta có làm gì thì cũng đều có tác động tích cực hay tiêu cực lên những người sống quanh ta. Thiền sư Ấn Độ Atisha viết rằng tất cả các hành động nên được thực hiện với một mục đích. Mục đích đó là đối xử tốt với bản thân và tác động đến thế giới một cách tích cực. Những ai muốn đạt được đặc tính của hổ cần hướng sự thấu suốt vào cuộc đời của mình. Sau khi dành thời gian tập trung vào thiền, chúng ta bắt đầu hiểu điều gì dẫn chúng ta đến những việc nhất định. Quay lại với người bạn đời trước đây có thể không liên quan đến việc tìm kiếm cơ hội, mà chủ yếu liên quan đến việc không muốn cảm thấy cô đơn. Đổi công việc có thể là cách để hít thở bầu không khí trong lành mỗi ngày, mà cũng có thể chỉ là để thoát khỏi sự nhàm chán. Khi thấy bản thân rơi vào tình huống bi thương hay vui vẻ, chúng ta có thể xem xét lại động cơ của mình. Mặc dù không phải là Phật tử, nhưng Hamlet cũng thấm nhuần những lời giáo huấn về ý định của hành động khi nói với Horatio: "Không có việc gì là tốt hay xấu, mà chính suy nghĩ làm cho việc đó tốt hay xấu." Bia rượu hay yêu đương không bắt chúng ta phải lệ thuộc. Chính suy nghĩ khiến chúng ta rơi vào tình trạng đó. Thông thường, mọi người thích hành thiền vào buổi sáng trước khi làm các việc khác trong ngày. Thật là tuyệt vời khi dành ra 10 hay 20 phút để tĩnh tâm trước khi làm việc. Khi tọa thiền vào buổi sáng, có rất nhiều ý nghĩ như: việc gì quan trọng hôm nay xuất hiện? Chúng ta có thể dùng cơ hội này để quay trở lại với thực tại, thay vì rơi vào các ý nghĩ. Chúng ta có thể tập trung vào mục tiêu của mình, dù đó là công việc vất vả mỗi ngày, hay nếu chúng ta có thể tập hợp các ý nghĩ. Hãy cố gắng sống mỗi ngày bằng sự tỉnh thức và thấu suốt. Ở cả đạo Hindu và đạo Phật, thuật ngữ mandala theo nghĩa chung nhất là một kiểu ma trận. Thường với đạo Phật, mandala được dùng như là đồ hình đại diện cho chư Phật kết tập và tiếp thông với hành giả. Bất kỳ điều gì bạn lấy làm động lực chính đều nằm ở trung tâm của mandala. Nói cách khác, đó là sự hộ trì cho hành giả, giúp hành giả tránh làm những việc gây hại cho bản thân. Bạn có thể tạo ra hết lớp này đến lớp khác quanh trung tâm của mandala để sự hộ trì cho hành giả, giúp hành giả phát triển nhân dạng và lối sống của mình. Có một số người lấy tiêu chí luôn tiến lên phía trước làm trọng tâm mandala. Điều này được bộc lộ ở sự thành công trong công việc và đời sống. Thông qua các thử nghiệm và sai lầm, những người này thường thất vọng và lại đi tìm những mục tiêu khác. Dù họ có không đạt được mục tiêu hay cảm thấy gánh nặng hay đã đạt được mục tiêu thì họ vẫn luôn khao khát đi tìm những điều mới mẻ. Bạn tưởng tượng một thế giới mà mọi người muốn trở thành người hào phóng và biến mong muốn đó thành trọng tâm của mandala. Với trung tâm mandala là sự hào phóng, lớp tiếp theo có thể là phương cách tốt nhất để dành thời gian, năng lượng và tiền bạc cho cộng đồng. Lớp tiếp theo nữa có thể là những người khích lệ bạn làm việc này hay những người nhận được sự hào phóng của bạn và cứ tiếp tục các lớp tiếp theo cho đến khi bạn thấy cả cuộc đời mình nằm trong mandala này và bạn thực sự trở thành người hào phóng. Quay trở lại trường hợp nhân vật Danny Ocean, hắn lấy lòng tham làm trọng tâm của mandala, nỗ lực giành được những thứ hắn muốn. Cuối cùng, Danny gây dựng được một mandala cực kỳ công phu, gồm các lớp cộng sự, chiến thuật và trò lừa bịp quanh mục tiêu đó. Hắn lừa mọi người vào trồng với lời hứa sẽ chia tiền và cuối cùng việc hoàn toàn tập trung vào mục tiêu và nhiều năm ròng suy nghĩ đã giúp hắn thành công. Ngược lại, người bạn tôi là David thành lập công ty tư vấn về môi trường. Cậu cảm thấy vấn đề lớn nhất của thế hệ chúng ta là sự biến đổi khí hậu nên cậu quyết tâm giáo dục mọi người về vấn đề môi trường. Cậu chống chọi với khó khăn về tài chính, những cuộc gặp mặt thất bại với các nhà đầu tư và các chuyên gia, nhưng vẫn không quên mục tiêu cố gắng mang đến lợi ích cho trái đất. Mục tiêu nâng cao nhận thức về chiến dịch xanh là trọng tâm mandala của cậu, tác động đến hành vi hàng ngày và hỗ trợ cậu đến mức cậu có thể nhìn thấy hiệu quả công việc với người khác. Mặc dù công việc không phải lúc nào cũng như cậu tưởng tượng, nhưng cậu đã tạo tác động lớn lên hàng nghìn người hiện đang làm những việc nhỏ mỗi ngày để bảo vệ môi trường. Chính động lực muốn nâng cao nhận thức của mọi người về vấn đề môi trường không chỉ làm cho cuộc sống của cậu trở nên ý nghĩa như cậu mong muốn mà còn tác động lên người khác, khiến họ có những hành động thiết thực. Điều thú vị là Danny Ocean và David đều có điểm chung là họ đều có ảnh hưởng lên những người xung quanh mặc dù không bao giờ áp đặt ý kiến của mình lên người khác. Chính động lực cốt lõi mà bạn tin tưởng sẽ nuôi dưỡng sự thoải mái và phát triển kỹ năng làm việc với người khác. Bạn để động lực của mình tỏa sáng và nó sẽ hút mọi người về phía bạn. Đối với một số người, thấu suốt mục đích sẽ tạo ra thay đổi lớn trong đời. Có thể một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra tất cả những gì bạn muốn làm là nuôi dưỡng cả nổi loạn bên trong mình và bạn quyết định mục đích này sẽ dẫn dắt cuộc đời bạn. Điều đó có thể gây ra một số thay đổi. Tuy nhiên, nếu điều đó khiến bạn vui, thì bạn có thể sống cả cuộc đời vì lợi ích của kẻ hay gây sự đó. Điểm mấu chốt là bạn sẵn sàng lội qua đầm lầy tâm trí để thấu suốt con đường mà bạn cảm thấy tự tin. Người bạn của tôi tham dự chương trình hành thiền và quyết định sẽ dành cả đời sống, cuộc sống tâm linh và sẽ không bao giờ làm công việc trần tục nữa. Hầu hết mọi người sẽ nói, như vậy thật cao quý. Theo tôi, không có tình huống nào là tốt hay xấu, mà chính suy nghĩ làm cho tình huống đó tốt hay xấu. Khi các đạo sư được môn đồ đặt câu hỏi về những quyết định chính trong đời, tôi thường ngạc nhiên trước câu trả lời của họ. Lúc nào cũng vậy, tôi đều nghe thấy họ nói rằng điều khiến cuộc sống của chúng ta trở nên tâm linh hay trần tục không phải là do việc chúng ta làm mà là do mục đích chúng ta chọn. Ví dụ, nếu mục đích của bạn tôi muốn vào tu viện là để lẩn trốn cuộc đời thì điều này là không tốt vì đi ngược lại tư tưởng của Bồ Tát. Nếu mục đích của bạn tôi là để trau dồi tâm thấu suốt và tâm từ bi và chia sẻ điều này với những người khác thì có thể nên thử. Chính mục đích khi đưa ra quyết định mới quan trọng. Đối với nhiều người, vấn đề là không được từ bỏ công việc hàng ngày. Chúng ta phải làm việc 9 tiếng một ngày và 6 ngày một tuần, gần như không thể cắt xén 10 hay 20 phút để thiền mỗi ngày. Tuy nhiên, với mục đích đúng đắn, chúng ta vẫn có thể dùng lịch trình hàng ngày hiện tại như làm bộ khung để sống cuộc sống tâm linh viên mãn. Thấu suốt và theo đến cùng mục đích là việc nói dễ hơn làm. Mặc dù mong muốn chú tâm đến những gì quan trọng, nhưng chúng ta thường bị sao lãng. Khả năng tập trung của chúng ta rất kém và chúng ta có thể trải qua cả ngày mà không hề tìm hiểu xem điều gì chúng ta muốn đặt ở trọng tâm Mạng Đà La. Việc ghi nhớ mục tiêu và lúc nào cũng hướng đến mục tiêu có giá trị như thiền chỉ Samatha. Thay vì quay trở lại với ý thức hơi thở, chúng ta có thể quay trở lại với việc chúng ta muốn làm trong đời. Dù chúng ta có làm gì, miễn là kiên định với mục đích ban đầu, thì chúng ta vẫn đang trên hành trình thực hiện mục đích đó. Cách đây vài năm, đối với tôi, việc nhận ra sự giống nhau có tính chất hình thức giữa Mạng Đà La của kẻ trộm và của Bồ Tát là bất khả. Khi ra khỏi nhà ga trung tâm ở thành phố New York, tôi phát hiện trạm đón taxi đã chuyển sang chỗ khác. Có một người tiến về phía tôi và đề nghị đưa tôi đến trạm đón taxi, nói rằng mình là người điều hành xe và sẽ giúp tôi bắt taxi ra sân bay. Sau khi gọi taxi, ông ta bảo tôi trả tiền phí đến sân bay, phí khá cao nhưng vì tôi đang vội nên đưa ngay cho ông ta. Ông ta nghiêng người nói chuyện với lái xe, có vẻ như có đưa tiền cho tài xế khi tôi bước lên xe. Ngay khi đóng cửa lại, ông ta chạy mất. Tôi hỏi tài xế là ông ta đã đưa tiền chưa, thì câu trả lời là chưa. Tôi đã bị lừa. Tôi mở cửa định đuổi theo ông ta, nhưng ông ta đã biến mất. Mấy tiếng đồng hồ sau, trên chuyến bay quốc tế, tôi có nhiều thời gian hơn để nghĩ về sự việc này. Lúc đầu tôi cảm thấy tiếc. Tôi vừa tốt nghiệp đại học và không có nhiều tiền. Rồi tôi bắt đầu bực tức. Tôi bắt đầu nghĩ về tất cả các động lực khiến ai đó trở thành kẻ lừa đảo. Có thể người đàn ông đó nghiện ma túy đang cần tiền để mua thuốc. Tôi nghĩ đến các khả năng. Có khả năng ông ta thất nghiệp, không có cách nào để tìm được việc và không đủ khả năng nuôi con. Tôi nhận ra rằng tôi sẽ không bao giờ biết được lý do tại sao ông ta lại làm như vậy. Tôi chỉ có thể hy vọng rằng ông ta sẽ dùng tiền theo hướng tốt cho người khác và cho ông ta. Tôi cũng nhận ra rằng ông ta đã cho tôi cơ hội được suy gẫm về cuộc đời. Tôi biết ơn những gì tôi vừa có được và hiểu rằng ông ta đã giúp tôi quay lại động lực ban đầu, cố gắng giúp đỡ người khác. Kể từ lúc đó, tôi bắt đầu để tâm suy nghĩ về các sự kiện xảy ra và hiểu bản thân hơn rất nhiều. Từ suy gẫm đó, thậm chí không ngừng nghĩ xem ông ta là kẻ trộm hay Bồ Tát giả dạng. Khi bắt đầu nhận thức được bạn muốn trau dồi khía cạnh nào trong cuộc sống và khía cạnh nào bạn muốn loại bỏ, là bạn đã hiểu mình hơn rất nhiều. Rồi sau đó, bạn có thể bắt đầu xem bạn muốn chuyển biến tâm trí như thế nào. Bạn có muốn chuyển biến tâm trí sang cuộc sống với tâm từ bi? Bạn có muốn làm công việc hiện tại của mình một cách đầy trắc ẩn không? Tại sao việc làm này lại quan trọng với bạn? Thông qua việc thấu suốt về cuộc sống của mình, chúng ta có thể nhận ra chúng ta muốn tiến lên phía trước như thế nào. Chúng ta có thể đặt ra động lực căn bản và biến nó thành trọng tâm. Từ đó, chúng ta phát triển. Tất cả các hoạt động của chúng ta có thể gắn liền với mục đích cốt lõi đó. Khi làm như vậy, chúng ta có thể sống cuộc sống khiến chúng ta tự hào và sống cuộc sống có tác động tích cực lên bất kỳ ai mà chúng ta gặp.